Chương 122, đánh quái thăng cấp đại khái qua 3 canh giờ, bởi vì nơi này không có một cách cụ thể để xác định thời gian, nên Tôn Ngộ Không cũng không biết đến cùng là giờ nào. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tây Chiếu đã hấp thu linh hồn của vị Vũ Thánh Ba Mắt. Khi điểm cuối cùng của linh hồn đi qua Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ và Ngũ Thái Thần Thạch được chuyển hóa và được Tây Chiếu hấp thụ, sự thay đổi về số lượng cuối cùng đã dẫn đến sự thay đổi về chất lượng. Linh hồn khổng lồ của vị Vũ Thánh Tôn Vân cuối cùng đã giúp Tây Chiếu thăng cấp. Sau khi một quy tắc vũ trụ được ban xuống, Tây Chiếu cuối cùng đã tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, hắn tiếp tục nhắm mắt lại và ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội quy tắc vũ trụ vừa mới đạt được. Trước đó, Tôn Ngộ Không đã nghe Tây Chiếu nói rằng, mỗi một văn đều là một quy tắc vũ trụ. Trước khi thăng cấp, ngươi cần phải lĩnh hội quy tắc này. Những người có trí tuệ cao có thể lĩnh hội quy tắc một cách hoàn toàn, trong khi những người có trí tuệ thấp chỉ có thể lĩnh hội một phần, dẫn đến sự lãng phí quy tắc. Đây cũng là lý do tại sao cùng một cảnh giới, nhưng có ít người có thực lực khác nhau. Nhìn Tê Chiếu nỗ lực lĩnh hội quy tắc, Tôn Ngộ Không lại buồn bực, bởi vì khi thăng cấp đến một văn, vẫn đang trong trạng thái điên cuồng, vì vậy không biết mình đã lĩnh hội quy tắc gì. Sau đó, Tôn Ngộ Không nghe Tê Chiếu nói, hắn đã thử cảm nhận nó, nhưng không có gì, có vẻ như đã bỏ qua đệ nhất đạo pháp trong đời mình. Điều này quả thực là một bi kịch, và bi kịch càng rõ ràng hơn khi ngươi đi về phía sau. Những người khác, ngay cả những người có trí tuệ kém hơn, cũng có thể lĩnh hội một số quy tắc, nhưng bản thân hắn lại không có khả năng lĩnh hội. Kết quả là, ngay cả khi đạt đến đỉnh cao và trở thành Chí Tôn Cửu Vân, vẫn sẽ vĩnh viễn thiếu một quy tắc so với những người khác. Nghĩ đến điều này, Tôn Ngộ Không rất buồn bã, điều này rõ ràng là do thiếu sót bẩm sinh. Vì chuyện này, Tôn Ngộ không biết đã âm thầm mắng ông trời bao nhiêu lần. Một bên đang nghĩ đến điều này, Tôn Ngộ Không một bên lấy ra Trấn Giới Thiên Bi và quan sát cẩn thận. Trận chiến hôm nay quả thực đã khiến Tôn Ngộ Không rung động rất nhiều. Trấn Giới Thiên Bi rõ ràng không phải là bất khả chí bại, bốn văn đã có thể chống đỡ nó, vậy sáu văn và bảy văn thì sao? Có phải một cái hắt hơi cũng có thể thổi bay thiên bi không? Không đợi Tôn Ngộ Không tiếp tục suy nghĩ, Tây Chiếu đã tỉnh lại lần nữa. Thế nào không có gì đáng ngại đi? Tôn Ngộ Không liền vội vàng xoay người hỏi. Thật ra, Tôn Ngộ Không không muốn có bất cứ ai chết. Cảm giác rất tốt, linh hồn thể có một điểm tốt. Đó là chỉ cần linh hồn không bị tiêu tán hoàn toàn, thì dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể được chữa lành bằng cách hấp thụ linh hồn. Hơn nữa, ta hiện tại đã là Vũ Thánh Bốn Vân. Đúng rồi, lần này ta phải cảm ơn ngươi, thiếu ngươi một cái mạng. Hắc hắc hắc. Dễ nói, lần sau ta lão Tôn bị người chém, thì đến phiên người cứu ta. Ha ha, hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Tây Chiếu đạo hữu, ngươi lần này lĩnh ngộ cái gì quy tắc? Ngươi cũng biết, ta đã bỏ qua nhất đạo quy tắc, hiện tại đối với cái này vẫn còn rất mới. Một phần thời điểm ta lĩnh ngộ là băng chi quy tắc, hai phần thời điểm lĩnh ngộ là xương chi quy tắc, tam phần thời điểm là ẩn chi quy tắc, vừa rồi, lĩnh ngộ là bạo chi quy tắc. Chỉ bất quá ta nắm giữ ẩn chi quy tắc và bạo chi quy tắc còn quá ít. Không ngại, dù sao đều so với ta mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, hiện tại ngươi đã bốn vân. Vậy chúng ta có hay không có thể vào thành? Đương nhiên có thể, không lâu nữa chúng ta sẽ vào thành. Ta biết nói ngươi là nô bộc của ta, nếu không thì ngươi cấp bậc không đủ thì vào không được. Được rồi tốt, đi nhanh đi, đối với vật mới mẻ. Tôn Ngộ Không còn rất tò mò. Cái này Tê Chiếu trong miệng chỉ có bốn vân thánh giả mới có thể tiến vào thành thị. Đến cùng biết là một bộ dáng gì đâu, mang theo chờ mong, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lần nữa lên đường. Tuy nhiên Tê Chiếu trước đó chỉ có tam vân thực lực, nhưng đối với cái này hoàn toàn thế giới đã có nhất định hiểu biết. Cho nên đối với cái kia 108 ngồi ngoại thành vị trí, đều dù sao quen thuộc, bởi vậy mang theo Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi đường. Rốt cuộc trước lúc trời tối đến một tòa thành trì cửa thành, nơi này muốn nói một chút. Hoàn toàn thế giới cũng là phân ban ngày, và trời tối chỉ bất quá nơi này ban ngày cũng không có thái dương, mà lại bầu trời cũng là vàng mênh mông, còn ban đêm thì là triệt để đen nhánh, không trăng không sao. Đang lúc Tôn Ngộ Không hưng phấn mà chuẩn bị vào thành thời điểm, Tây Chiếu lại kéo lại Tôn Ngộ Không, chẳng những không có lập tức vào thành, ngược lại là đột nhiên hướng về ngược lại yên tâm chạy đi. Tôn Ngộ Không không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo Tây Chiếu sau lưng chạy trốn. Cái này vừa chạy cũng là chỉnh một chút 3 canh giờ. Tây Chiếu lão huynh, chúng ta chạy cái gì a? Lập tức liền vào thành, làm gì đột nhiên chạy mất? Thở dài, Tây Chiếu nhìn xung quanh, lúc này đã là đêm khuya, vừa rồi cái thành kia không thể vào, người mới đến đây, chưa quen thuộc nơi này. Còn ta cũng chỉ biết là có một cái thành trì, nhưng không nhớ là thành gì. Tôn Ngộ không nhớ lại cái thành trì với ba con mắt trên cổng thành. Nếu họ đi vào, họ sẽ bị giết. Chúng ta tối nay nghỉ ngơi ở đây đi. Hoàng Tuyền thế giới ban đêm rất tối, lại có rất nhiều hồn thú xuất hiện. Chúng rất nguy hiểm. Hồn thú là những con mãnh thú ăn linh hồn trong Hoàng Tuyền thế giới. Mỗi con đều có một loại năng lực đặc biệt, có thể gây sát thương trực tiếp đến linh hồn. Đa số chúng đều sống thành bầy đàn. Nếu chúng ta đụng phải chúng vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Tôn Ngộ không biết rằng nếu họ đụng phải một đàn hồn thú, họ sẽ gặp khó khăn, họ không thể bay. Vì vậy họ phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi cho đến sáng. Hai người dùng ánh sáng của ngũ thải thần thạch để tìm một cái gò đất và nghỉ ngơi. Tê Chiếu đặt hai thanh vòng của mình ở phía ngoài cái gò đất và biến chúng thành một tấm khiên băng lớn. Hai người không nói gì thêm, họ chỉ ngồi yên để nghỉ ngơi và cảm ngộ. Trong đêm, họ tỉnh dậy vài lần. Lần đầu tiên, họ cảm thấy mặt đất rung lắc, họ ngóc đầu lên và nhìn thấy một đàn hồn thú to như voi đang chạy về phía họ. May mắn là đàn hồn thú không nhìn thấy họ. Lần thứ hai, họ tỉnh dậy vì tiếng chiến đấu. Hai người chiến đấu rất mạnh mẽ, và rõ ràng họ có thực lực ngũ văn hoặc cao hơn. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu không thể tham gia vào trận chiến, vì vậy họ chỉ có thể trốn đi. Lần thứ ba, họ tỉnh dậy vì ánh sáng mặt trời, họ nhìn nhau và lắc đầu. Họ đã nhận ra rằng thực lực của mình quá thấp. Tôn Ngộ Không chỉ có một văn thực lực, còn Tê Chiếu chỉ có bốn văn. Nếu họ muốn tiếp tục, họ cần phải tăng thực lực. Mà Tê Chiếu cũng biết rằng các thành trì cách xa nhau rất xa. Nếu không có cao thủ hộ tống, hai người sẽ không thể sống lâu. Tê Chiếu trước đó đã ở một thành trì khác và chỉ đến thành trì của Tam Nhãn vì quân đội của thành trì đó đã xuất binh. Hai người quyết định tăng cường thực lực của mình trước. Họ sẽ đợi Tê Chiếu đạt đến ngũ văn hoặc Tôn Ngộ Không đạt đến bốn văn thì mới đi tìm một thành trì khác. Có ba cách để tăng cường thực lực một cách nhanh chóng. Cách đầu tiên là giết người và hấp thụ linh hồn. Cách thứ hai là săn lùng hồn thú và hấp thụ hồn châu. Cách thứ ba là tìm kiếm thiên tài địa bảo và uống chúng để gia tăng thực lực. Cách đầu tiên quá nguy hiểm. Nếu gặp phải một kẻ mạnh, họ có thể bị giết. Cách thứ ba quá khó. Vì vậy, họ quyết định chỉ săn lùng hồn thú. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đi đến một khu rừng rậm. Tục ngữ nói rằng khi đi đường, gặp rừng thì đừng vào. Nhưng họ liều mạng vì họ tin rằng họ đủ mạnh để chiến thắng một kẻ mạnh năm văn. Khu rừng này không phải là vô danh, người dân của thành trì Ba Mắt đều biết đến nó. Đó là bởi vì khu rừng này có một đặc điểm khác thường. Tất cả các sinh vật trong rừng đều sống trong ba khu vực riêng biệt. Nếu so sánh khu rừng với một vòng tròn, thì khu vực bên ngoài nhất là khu vực của một văn đến ba văn hồn thú. Khu vực trung tâm là khu vực của bốn văn đến sáu văn hồn thú. Hạt tâm của khu rừng là khu vực của bảy văn đến chín văn hồn thú. Các khu vực này có ranh giới rõ ràng. Khu vực bên ngoài sẽ không bao giờ xuất hiện hồn thú bốn văn trở lên. Khi Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không tiến vào khu rừng rậm, họ giống như sói trong đàn cừu. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, cầm trong tay trấn giới thiên bi, bất kỳ con hồn thú nào cũng bị giết ngay lập tức. Tôn Ngộ Không nhận ra rằng, trấn giới thiên bi có thể dễ dàng giết chết những con hồn thú có thực lực dưới bốn văn. Tuy nhiên, đối với những con hồn thú có thực lực bốn văn, nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Nếu đối phương có sự chuẩn bị, họ có thể ngăn cản trấn giới thiên bi. Trong khu vực bên ngoài khu rừng rậm, Tôn Ngộ Không rất thoải mái. Hắn có cảm giác như đang cầm một viên gạch trong tay, có thể đánh bất cứ ai mình muốn. Tôn Ngộ Không có thể là người đầu tiên sử dụng trấn giới thiên bi như một viên gạch.